chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ Bảy lúc 7 giờ 30 trên làn sóng 97.3 FM của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Trong câu chuyện gia đình những tuần qua, chúng tôi trình bày một số nguyên tắc căn bản trong việc dạy dỗ con cái. Những nguyên tắc này không thay đổi, nhưng khi áp dụng vào thực tế, lắm khi cha mẹ thấy lúng túng, nhất là trước những thay đổi trong xã hội của thế kỷ thứ 21 này. Hôm nay chúng tôi xin nói về một thách thức lớn trong trách nhiệm nuôi dạy con cháu mà hầu hết ông bà cha mẹ đang phải đối diện. Đó là ngày nay con cháu chúng ta dành quá nhiều thời giờ sử dụng các thiết bị điện tử như máy vi tính, computer, điện thoại di động, là cell phone, iPad, vân vân. Theo các cơ quan nghiên cứu về vấn đề này, ngày nay các em nhỏ chỉ mới 11, 12 tuổi đã biết và thấy những hình ảnh đồi trụy ở trên mạng. Có một số em chỉ mới 4, 5 tuổi mà đã thấy và biết những hình ảnh xấu xa này. Theo một cơ quan nghiên cứu khác, 42% các em ở bậc tiểu học bị người lạ quấy nhiễu, đe dọa trên mạng. Và nguy hiểm hơn nữa là cứ trong 5 em 12 tuổi thì có một em bị người xấu liên lạc để dụ dỗ, rủ rê vào những việc tội lỗi. Thưa quý vị, ngoài những nguy hiểm vừa kể, còn có nhiều nguy hiểm khác xảy ra cho các em nhỏ khi cha mẹ không quan tâm kiểm soát hay là không giới hạn thời giờ các em dùng những thiết bị điện tử, dùng cell phone, iPad, computer, vân vân. Một bác sĩ tâm lý nọ cho biết, khi các em nhỏ sử dụng những phương tiện kỹ thuật này quá nhiều, thay vì vui chơi với bạn bè ở ngoài sân, ngoài trời, thì tính tình các em sẽ thay đổi, buồn vui thất thường. Có nhiều em trở nên lười biếng, không muốn hoạt động cũng không muốn làm việc gì. Và tính tình các em cũng thay đổi, trở nên khó chịu, khó tính. Các bác sĩ tâm lý cũng cho biết, khi sử dụng cell phone, iPad, computer suốt ngày, tâm trí bị kích động liên tục, nên con em chúng ta dễ bị bệnh mất ngủ. Vì não bộ phải làm việc nhiều, tinh thần căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trí. Và vì vậy khả năng tập trung suy nghĩ của các em cũng suy giảm. Ngoài ra, vì thiếu vận động thân thể, các em nhỏ cũng bị những chứng bệnh chậm lớn hay là quá mập. Cũng có em bị chứng cao đường, cao mỡ trong máu như người lớn tuổi. Với những em càng nhỏ tuổi thì những tai hại này càng lớn hơn và nguy hiểm hơn. Vì những nguy hiểm này, các vị giám đốc, kỹ sư làm việc tại Silicon Valley không cho con họ sử dụng những thiết bị mà chính họ đã chế tạo và sản xuất. Thưa quý vị, vào năm 2018, trên báo New York Times có một bài nói rằng những cha mẹ làm việc với Facebook, Apple, Microsoft hay với những nhà kỹ thuật điện toán lớn khác, không cho con họ dùng những phương tiện truyền thông hiện đại này. Một người nọ giấu tên, nói với ký giả tờ báo này như sau. Tôi tin là quỷ Satan đang hoạt động, đang dùng cell phone để giết chết đời sống con em chúng ta. Nếu là cha mẹ có con còn nhỏ, chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo này. Một ký giả nọ cho biết, nhiều phụ huynh vẫn không quan tâm đến nguy hiểm này. Có người chủ trương rằng cha mẹ phải tôn trọng sự riêng tư của con cái khi các em vào mạng. Có người còn nói kiểm soát con khi các em dùng những thiết bị điện tử này cho thấy là cha mẹ không tin con và có thể khiến các em lớn lên chấp nhận việc bị kiểm soát về mọi khía cạnh trong đời sống. Tác giả bài báo này viết tiếp như sau. Suy nghĩ như thế là thiếu khôn ngoan. Con em chúng ta cần biết rằng khi các em vào mạng xã hội dùng những thiết bị điện toán, cha mẹ có quyền kiểm soát tất cả những gì các em đọc hoặc xem trên mạng. Các em không có quyền riêng tư, không được giấu cha mẹ. Thật ra, thưa quý vị, nếu thương con, chúng ta phải quan tâm, dành thì giờ để ý và hướng dẫn con. Ngược lại, nếu cha mẹ quá bận rộn, không có thì giờ ở gần con, cho con tự do vào mạng lưới suốt ngày đêm để xem bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào các em muốn, là chúng ta không thật sự thương con vì không quan tâm đến đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của con. Như vậy, nếu thương con và quan tâm đến đời sống tinh thần, đạo đức của con, chúng ta cần kiểm soát hay hướng dẫn con như thế nào? Quy luật và giới hạn chúng ta đặt ra cho con gồm những điều sau đây. Cho con biết rằng cái cell phone, iPad hay cái laptop mà các em sử dụng là của cha mẹ, chứ không phải của các em. Vì vậy, cha mẹ có quyền biết và kiểm soát những gì các em xem, các em đọc trong đó. Trong thời buổi ngày nay, chúng ta biết rằng trong xã hội có nhiều người xấu, muốn làm hại tâm trí của trẻ em và cả người lớn nữa. Họ đưa lên mạng những hình ảnh tội lỗi xấu xa để đầu độc mọi người. Nếu chúng ta vì bận rộn với công việc, với những trách nhiệm khác hàng ngày mà không quan tâm đến con cái, không đặt giới hạn, cũng không kiểm soát, nhưng cho con tự do, muốn đọc gì xem gì trên những thiết bị đó, là chúng ta không thật sự thương con, vì đã không bảo vệ con khỏi những nguy hiểm về mặt tinh thần và đạo đức. Một điều khác các bậc phụ huynh cần quan tâm áp dụng là tất cả cell phone, iPad, computer ở trong nhà không nên để trong phòng riêng có cửa khóa lại, nhưng phải để ở phòng khách hoặc ở một chỗ mà luôn có người trong nhà qua lại. Con cái cũng phải cho cha mẹ biết password để vào các thiết bị của các em là gì, để lúc nào cha mẹ cũng có thể mở những thiết bị đó ra, check xem con mình đã đọc gì, xem gì, đã liên lạc với ai hay trao đổi điều gì với những người trên mạng. Một nhà tâm lý học tại trường MIT đề nghị các bậc phụ huynh cũng cần cho con biết giới hạn trong việc sử dụng những thiết bị điện tử. Nghĩa là có những nơi hay những lúc con không được dùng. Chẳng hạn như khi đi trong xe với cha mẹ, trong bữa ăn của gia đình, khi đi ngủ, khi đi vacation với gia đình, cũng có những lúc các em không được dùng cell phone. Mục đích những giới hạn này là để giúp tâm trí con em chúng ta được nghỉ ngơi, để các em tham gia những sinh hoạt khác trong ngày, như chơi đùa với bạn, nói chuyện với người thân, thay vì chỉ trao đổi suy nghĩ hay trò chuyện với những người ở xa, mà nhiều khi là những người các em không biết. Trong tuần, gia đình chúng ta cũng nên có một ngày không dùng cell phone hay máy điện toán để cha mẹ và con cái có thì giờ trò chuyện, chia sẻ tâm tình với nhau. Và thưa quý vị, quan trọng hơn cả là ông bà, cha mẹ, chúng ta cần xây dựng mối quan hệ gần gũi thân thương với con cháu để các em thấy rằng chúng ta thương các em và luôn luôn muốn điều tốt nhất cho các em. Nếu cha mẹ không thông cảm, không đồng ý với con về những điều tốt mà các em mong muốn, thì việc đặt giới hạn luật lệ trong việc sử dụng điện thoại hay máy điện toán sẽ khiến các em cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng mình bị cấm đoán và mất tự do. Các em không hiểu vì sao cha mẹ đi ngược lại với làn sóng của xã hội và mọi người chung quanh. Từ đó các em sẽ không muốn vâng lời cha mẹ, nhưng có khuynh hướng phản loạn, phản đối cha mẹ để làm những gì các em muốn, nhất là để được giống như bạn bè của mình. Vì vậy, chỉ khi thật sự có mối quan hệ gần gũi thương yêu với con, chúng ta mới có thể chỉ cho con thấy rằng các em là những con người đặc biệt, có giá trị lớn đối với cha mẹ và giá trị lớn trước mặt Chúa. Nhất là giải thích cho con thấy rằng các em không phải tùy thuộc vào những thiết bị điện tử đó thì đời sống mới vui và có ý nghĩa. Chúng ta cũng cần cho con biết rằng là cha mẹ chúng ta có trách nhiệm bảo vệ các em khỏi những ảnh hưởng xấu và người xấu trong xã hội. Vì mục đích của những người đó là đem vào tâm trí các em những điều không tốt, không lành mạnh, để đời sống các em sẽ vì những ảnh hưởng đó ngã vào chỗ hư hỏng và gặt lấy những hậu quả tai hại sau này. Quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để đương đầu với những thách thức trong thời đại tin học này. Chúng ta cần có lời Chúa dạy trong Kinh Thánh làm tiêu chuẩn cho việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái. Trong những thông tin mà con cháu chúng ta thâu nhận hàng ngày trên mạng, có rất nhiều điều làm dơ bẩn tâm trí trong trắng ngây thơ của các em. Từ đó dẫn đến chỗ hủy hoại đời sống trong trắng của các em. Chúa biết rõ điều này, nên lời Chúa trong Kinh Thánh dạy như vậy. Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Chúng ta cần giúp con cháu giữ tâm trí và tấm lòng trong sạch, để có những suy nghĩ, những việc làm trong sạch, thiện lành. Sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương. Nói chung, điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. Phao-lô hàm ý nhắc mọi người, tất cả những gì không cao đẹp, không trong sạch, không công chính, không đáng biểu dương thì chúng ta đừng nghĩ đến. Cũng đừng để những điều xấu xa đó xâm nhập vào tâm trí con cháu chúng ta dưới bất cứ hình thức nào.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, tháng 5, tháng 6 hàng năm là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình của quý vị, có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không, trong cuộc đời học sinh, sinh viên ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng và đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay khi va chạm với thực tế, người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với tựa đề tương tự như là "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học", hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều. Và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi. Tôi không rõ đây là lần đầu tiên hay đã nhiều lần quý vị nghe câu chuyện phúc âm. Nhưng dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta thực hành. Phúc âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải là một phần tôn giáo điểm trang cho đời sống hay là một phần của đời sống. Nhưng niềm tin là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống là điều quan trọng nhất trên đời. Vì tất cả những quyết định khác đều dựa vào niềm tin. Thưa quý vị, những gì chúng tôi nói hay trình bày không phải là lý thuyết, nhưng là những nguyên tắc đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Những người đã đối diện với Chúa Giê-xu và đời sống được thay đổi. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là những điều có thật áp dụng trong đời sống hàng ngày. Sống trên đất nước này chúng ta không thiếu gì cả. Nhưng điều chúng ta thiếu và cần là niềm tin để hướng dẫn đời sống. Có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống, nhưng chúng ta phải lựa chọn và quyết định. Phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định lớn nhỏ, giúp chúng ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, với những người trong sở làm nơi trường học. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường, trong ngày Chúa Nhật, với những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sống ở đời có những điều ta có thể quyết định lựa chọn, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này là điều chính ta không thể quyết định. Tôi có mặt trên trần gian này là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một sức mạnh lớn hơn ở trên ta mà ta không thể phủ nhận. Chẳng những sự việc ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được là khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến từ ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao. Sự sống, hơi thở, cuộc đời là những điều chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có thể sử dụng trí óc để phân biệt, lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay là gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống ban cho chúng ta sự sống, cả sự sống thân xác lẫn sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa, không có ánh sáng của Thiên Chúa, soi đường, dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử để kêu gọi con người quay trở lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giêsu chẳng những đến để con người có thể biết về Thiên Chúa, Ngài cũng đã đến để mang hình phạt thay thế cho con người tội lỗi, chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa. Đó là phúc âm, giải quyết vấn đề tận gốc rễ, vì vấn đề là mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Cứu Thế Giêsu đã chịu hình phạt thay thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận thì mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống, hướng đi và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, đó là hơi thở cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều mà chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, quyết định, chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mình quyết định. Phúc âm đến với quý vị hôm nay để cho thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Quý vị đang sống nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn hay là đang kéo lê những ngày ở trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hãy cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu tha thứ tội lỗi và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa hứa ban, vì đó chính là mục đích của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1389. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1389 nghe trên đài tiếng nước tôi tại San Diego. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang 858-267-7008. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau, lúc 7:30 trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.